This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng chúng ta cùng trình đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hello, hello, chào Tiến Dũng trong buổi sáng thứ tư ngày hôm nay. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, thì ông xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Giờ là chào thì Hằng Tính. Cảm ơn anh, thì Dũng rất là khỏe. Hằng Tính khỏe không anh? Cái gì mới không anh?
Dạ, cũng bình thường. Anh em mình mới gặp ngày hôm qua, ngày hôm nay thì ông trời ổng cũng mây kéo đến rần rần để có thể là tối khuya ngày hôm nay sẽ có những cái trận mưa đổ xuống trong cái khu vực Đà Lạt và Vớt của chúng ta. Không biết là nó sẽ đổ nhiều hay đổ ít, nhưng chắc chắn là sẽ có mưa trong lúc buổi tối ngày hôm nay. Ngàn thưa quý vị, bạn thì như thế nào rồi?
Wow, thì cũng rất là thích mưa trong những thời gian này, chứ không phải là thích mưa hoàn toàn cái thưa quý vị. Nhưng mà mình thấy là những cái con rạch, con suối như vậy là cũng khô cằn hết rồi ha. Rồi air pollution, tức là về ô nhiễm môi trường, nhờ những cơn mưa này cũng đỡ lại phần nào, hy vọng là như vậy. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số màu xanh, có những con số màu đỏ, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng cái con số màu đỏ nó sẽ cao hơn từ bây giờ đến chiều. Bởi vì trong cái bối cảnh report của chính phủ, đặc biệt là Bộ Lao động, cho thấy rằng cái số người xin việc làm nó lại tiếp tục tăng lên, cái thưa vị. Xin lỗi, chính xác hơn là những cái hãng xưởng vẫn đang thiếu người. Nếu quay lại trước thời kỳ mà pandemic, tức là về cái bệnh dịch đó, đi qua đó, thì thời điểm đó khi mà các business đã open trở lại đó, thì người ta thiếu rất nhiều cái nhân viên, nhân công. Thì bây giờ nó cũng gần như vậy. Tức là những hãng xưởng vẫn có những cái job opening, ngay cả 90 triệu luôn, tức là còn rất là cao. Như vậy thì tình hình kinh tế của Hoa Kỳ vẫn còn really good về tiêu xài. Người dân vẫn còn đang rất là thích tiêu xài. Trong cái cảnh đồng Mỹ Kim cũng lên cao nữa, cái giá trị lên cao. Sáng nay thì dầu thô và vàng đều là màu đỏ hết, thì rõ ràng là cái đồng Mỹ Kim nó vẫn còn really high value. Rồi nhiều thứ khác nữa mà tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh này thì thị trường chứng khoán sẽ không được tốt lắm cho ngày hôm nay, quý vị. Mặc dầu nó có số màu xanh, số màu đỏ. Để đi dùng gửi vì ngay những cái con số về thị trường chứng khoán buổi sáng này, riêng về Dow Jones thì giảm 34 điểm, 32.967. Trong khi đó thì Nasdaq lên được 86 điểm, 13.145 điểm. S&P 500 lên được 6 điểm, 4.235 điểm. Dầu thô thì giảm 3.04 đồng, 86.19 đồng trong thùng dầu thô. Vàng giảm 7.20 đồng, 1.834 đồng, 30 cent cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.90, 30 năm là 7.83. Trong cái bối cảnh lãi suất tiếp tục tăng lên như vậy, chúng ta thấy có thể là gần như 8% cho cái 30 năm rồi. Vàng thì mua vào 68.150.000 đồng cho một lượng ở Việt Nam, và bán ra 68.870.000 cho một lượng ở Việt Nam, kính thưa quý vị. Bản tin chính trị đầu tiên thì quý vị biết ngày hôm qua thì Hạ viện đã vote và cũng có sự giúp đỡ nhiều cũng bên đảng Dân Chủ, và ông McCarthy đã out. Tí Dũng đã đoán trước điều này đã từ lâu. Tí Dũng đã nói về, chắc quý vị còn nhớ, cái gì không mua được nhiều tiền thì mua thiệt là nhiều tiền, hay là không mua được bằng tiền. Những cái gì tôi chỉ đoán thôi, chứ tôi không có khẳng định là như vậy. Tại vì trong suốt thời gian ông làm chủ tịch Hạ viện, thì ông rất là dễ dàng cho đảng Dân Chủ. Ông thông qua tất cả mọi dự luật, tất cả mọi sự đòi hỏi, ngay cả tiền, thông qua những cái gói tiền để xài cho một cái năm đó, và chưa bao giờ đóng cửa hết. Trong khi đó thì quay trở lại thời kỳ của đảng Cộng Hòa, mới đây thì đóng cửa gần 2 tháng trời. Thì nhiều người họ rất là bực bội, và mới đây nhất thì ông lại nói ok, không đóng cửa thì thôi ráng mở cửa thêm mấy tuần nữa đi. Tức là ông tiếp tục mở cửa cho họ tiêu xài, kéo dài ra. Điều đó đã làm cho Hạ viện rất là nóng giận, tức là Hạ viện là đa số là bên Cộng Hòa. Thì không biết hiện tại giờ ai sẽ đứng lên để mà nắm cái vai trò chủ tịch Hạ viện nữa. Matt Gaetz, whoever, mình không biết, tôi không có đi sâu vào cái vấn đề về chính trị. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì tôi biết là ông McCarthy, Kevin McCarthy đã out, không còn làm chủ tịch Hạ viện nữa. Vậy thì trong tương lai nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ như thế nào, ảnh hưởng hay không? Yes and no, mình không biết, nhưng mà có thể nếu mà đóng cửa tới đây nữa, sau cái thời gian mà propose để mà tiếp tục tiêu xài cho khoảng một tháng tới đây nữa thì đóng cửa hay không, thì mình chắc chắn là sẽ đóng cửa rồi. Và sẽ ảnh hưởng như thế nào thì chắc chắn ảnh hưởng rồi. Thì đó là gì tiên đoán trước. Trong khi một cái report đưa ra làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay cũng rất là khó chịu, bởi vì cái tháng 8 đó lại mướn công các cơ sở thương mại lại ồ ạt mướn người, và thậm chí đang rất cần người. Con số người mà tất cả những hàng xưởng mướn mới cần bây giờ đó là lên đến 9.600.000 người. Trong cái đó tháng 7 chỉ có 8.900.000 thôi. Tức là con số này lên gần 700.000, nó lên, tiếp tục tăng lên. Thì chúng ta biết rằng hãng xưởng đúng là phải sa thải người chứ, mới là đúng theo cái mục đích của Chủ tịch Ủy Liên Bang hay là Chính phủ Hoa Kỳ. Tức là hãng xưởng phải sa thải người thay vì là đang tiếp tục cần người, thì điều đó hoàn toàn trái ngược lại. Ví dụ mới nói trước điều này nữa rồi, cũng đã nói trước luôn là ông Chủ tịch Ủy Liên Bang, mình không biết cái chính trị hiện tại bây giờ, mình không biết họ có ai đó bị áp lực bởi nhiều khía cạnh, nhiều những người có quyền lực, hay là bây giờ Tiến Dũng, ví dụ đơn giản như đi, bây giờ Tiến Dũng là chủ tịch Hạ viện, hay Tiến Dũng là ông chủ tịch về Ủy Liên Bang đi, Tiến Dũng mua cổ phiếu, Tiến Dũng own cổ phiếu, Tiến Dũng đâu có muốn cổ phiếu nhìn xuống đâu, thì mình phải làm cách nào để cứu cái cổ phiếu của mình, đúng không? Thì khi mình thông qua cái này, mình chậm cái kia, cái đó cũng là mục đích của mình, tức là yourself. Nên bây giờ mình cũng khó mà nói được lắm, cái người khó đoán lắm. Thì này, trường hợp này cũng vậy. Tức là đúng ra thì ông phải tăng lãi suất 25%, không cho 25% thì nói là nó không có tệ cho cái market, nó chắc chắn nó sẽ ok, nhưng mà nó sẽ control được cái inflation, nó control được một phần nào đó. Nhưng mà ông cứ thả như vậy thì nó lên, và đôi khi đặc biệt về xăng dầu, nó lên thì inflation cũng khó mà control được, thưa quý vị. Thì đây là cái gì mà chúng thấy, và thấy rằng wow, tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, nếu vì nghĩ rằng nó tốt, tiếp tục tiêu xài, nếu chúng ta nghĩ rằng nó sẽ xấu, thì chúng ta save money, đơn giản như thôi. Và sáng hôm nay thì cái bản tin này được đưa ra đó, nó đã làm cho cool down a little bit, tức là nó được cho cái thị trường chứng khoán nó cũng nó nằm, nhưng mà nó không có thể cứu nguy được. Tức là cái private sector, các công ty tư nhân mướn vào chỉ có 89.000 người thôi trong cái quý vừa rồi, cái tháng vừa rồi. Nhưng mà cái last month, tức là tháng 9 vừa rồi, trong khi thì nhiều nhà kinh tế gia đoán rằng họ sẽ mướn vào khoảng 153.000 người, cái estimate của họ, nhưng mà cuối cùng mướn vào chỉ có 89.000 người. Thì đây là cái sự upset về cái lĩnh vực tư nhân, những công ty tư nhân. Nhưng mà như thế nào, wow, cũng không đến nỗi tệ lắm chứ tụi. Bản tin kế thì có liên quan đến cái hãng Boeing. Hãng Boeing phải nói rằng trong suốt thời gian vừa rồi thì hãng Boeing được ăn nên làm ra, nhưng mà cái vấn đề đây là nhiều quá đi, có handle nổi hay không cái vấn đề đó mình không biết. Nhưng mà thấy rằng nhìn cái khách quan thì nhiều order quá, đôi khi họ không làm kịp nha. Đặc biệt về hiện tại cái chiến tranh về thương mại giữa Tàu và Mỹ thì có thể bị thiếu hụt cái này, thiếu hụt cái kia, mình không biết. Boeing nhiều khi chúng ta cũng xài nhiều cái nhôm sắt hay là gì đó, cũng nhiều khi cũng xài từ Trung Quốc. Nhưng mà cái bản tin này thì United Airlines đã order thêm 50 chiếc Dreamliner, 787 Dreamliner và 60 chiếc Airbus A321. Đây là bản tin vui cho hãng Boeing cũng như là Airbus, và đặc biệt cũng vui cho United Airlines, bởi vì ăn nên làm ra mới mua máy bay, đúng không? Cái vấn đề ở đây là họ mua nhiều quá đi. Họ mua hồi kỳ rồi, cái December, last December là họ order đến 100 chiếc Boeing 787, rồi 100 chiếc 737 là cũng Boeing không thôi. Mà cái điều này người ta đặt câu hỏi rằng wow, United Airlines order nhiều như vậy thì có handle nói không, gọi là over cái budget. Thì họ như thế nào mình không biết. Nhưng mà theo ví dụ thấy thì chiếc, ví như vậy là đã từng đi máy bay đó, theo cá nhân thì Dũng thôi, thì Dũng đi nội địa, đó là domestic, thì Dũng rất là thích đi chiếc máy bay Airbus. Nó bay nó êm hơn, nó bay nó động hơn, cái body nó rộng hơn, ghế ngồi thoải mái hơn. Quý vị để ý nha, Airbus. Nhưng mà Boeing thì không thích. Cũng ok thôi, nhưng mà nếu mà nói về sự lựa chọn thì Dũng đi trong nước, domestic thì Dũng dùng Airbus. Còn nếu mà đi international thì Dũng đi Dreamliner. Airbus thì có những chiếc ok, nhưng mà đặc biệt Airbus về A380 đó. Yes, nếu mà so sánh hai chiếc này thì Dũng thấy là hai chiếc này rất là tốt. Nhưng mà Airbus 380 thích hơn là tại vì nó bay rất đậm, nó lên xuống rất là nhẹ nhàng, khó biết lắm. Nhưng mà Dreamliner cũng vậy. Cái bên trong cũng rất là sang trọng, cũng ok. Vậy thì bây giờ chúng tôi thấy rằng United Airlines họ rất là thông minh, họ order Dreamliner để mà bay đường xa nước ngoài 787, còn Airbus thì họ bay trong nước, tức là Boeing cũng được lợi và Airbus cũng được lợi ở đây. Tổng số tiền mà Boeing nhận được trong cái thời gian gần đây là trên 50 tỷ tiền order. Ấn Độ là number one, nhà order rất nhiều cái chiếc máy bay Boeing của Hoa Kỳ. Đây là cũng bản tin vui. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Uber. Nếu quý vị nào mà làm biếng lười hoặc là săn mắc quá không muốn đi vòng xa cái chỗ mà return đồ đó, thì Uber sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Họ sẽ đến tận nhà quý vị, pick up đồ và đem trả giùm cho quý vị. Maximum là 5 gói hàng, tức là 5 package mỗi lần như vậy. Và mỗi gói hàng chúng ta không được over quá 30 pound và giá trị không quá 100 đồng. Cái vấn đề đây là quý vị có thể làm become member của Uber thì chỉ có 3 đồng thôi, nhưng mà không phải thì chúng ta phải trả 5 đồng. Và đây là một cách gọi là giúp cho những người nào mà không có xe hay là lười biếng, và hơn nữa thì tốn xăng cũng vậy thôi. Thôi thì kêu Uber chở cho nó dễ, có 3 đồng thôi hoặc 5 đồng thôi. Và họ sẽ đến tận nhà quý vị qua cái app, pick up đồ, đem trả lại 3 điểm thôi nha. UPS, FedEx hay là USPS, thì họ sẽ đến pick up lại và đi trả. Nếu quý vị nào mà cảm thấy mình có cái Uber app mà trả đồ nhiều quá đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái Uber app này. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể, you know, không cần thiết phải tốn tiền như vậy. Đi gần nhà thì đi hay hơn. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay thì cho biết rằng người giàu nhất thế giới, kính thưa quý vị. Phải nói rằng nước Mỹ thì có nhiều người tỷ phú nhất thế giới, triệu phú rồi cũng như vậy luôn nha. Phải nói rằng dạo gần đây nhiều giàu càng giàu thêm nữa. Cái chiếm mà cái ngôi đầu tiên hiện tại bây giờ thì không ai qua mặt Elon Musk, 52 tuổi thôi, trong tay có 251 tỷ. Jeff Bezos thì 59 tuổi, có 161 tỷ. Larry Ellison, tức là ông này là 79 tuổi rồi nha, ông mình còn trẻ lắm. Ông này về cái Oracle, tôi biết là về Oracle. Còn Jeff Bezos là Amazon, còn Elon Musk là Tesla. Larry Ellison thì đến 158 tỷ. Warren Buffett 93 tuổi rồi mà vẫn còn nằm trong tay 121 tỷ. Berkshire Hathaway, rồi Larry Page, đây là về Google, 114 tỷ. Bill Gates 67 tuổi, 111 tỷ. Cái người trẻ nhất trong đây là Larry Page. Larry Page 50 tuổi thôi mà sở hữu đến 114 tỷ. Tổng số người ở Mỹ mà cộng là hết cái việc cộng là hết tất cả tiền mà họ có đó, là thì cũng hôm qua coi sơ sơ là khoảng 1.400 tỷ. Những người giàu của nước Mỹ nằm trong top 100 đó, về là tỷ phú á, là cộng lại hết là gần 1.400, 1.300 gì đó tỷ đó. Quá chừng nhiều quý vị. Ở nước Mỹ vẫn là một cái quốc gia giàu có nhất thế giới, không biết sẽ đến khi nào có một quốc gia nào đó qua mặt, nhưng mà trước mắt hiện tại bây giờ nước Mỹ vẫn là nước giàu nhất thế giới, kính thưa quý vị. Xin lỗi Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Nếu mà quý vị nào mà có lưu tâm đến cái vấn đề mà trả đồ mà Mình thường xuyên mình mua cái online thì quý vị có thể download cái app của Uber, mình tính thấy là cũng rất là hay lắm. Mà chắc chắn là các bạn trẻ hoặc là quý vị sau cái cơn đại dịch thì quý vị có được một cái tâm lý là mình mua hàng online rất là nhiều. Cho nên Uber app cũng là một cái giải pháp để quý vị không thích cái món hàng đó, quý vị trả lời thì quý vị sẽ có được một cái nơi để mà quý vị tín nhiệm, tin cậy để mà quý vị trả bằng cách là cái Uber, đúng không bạn?
Đúng rồi anh, mình có thể vào Uber app đánh vô đến pick up mấy hàng gì đó.
Nhưng mà
rồi,
cái Uber cái Uber app đó cái member nó là 3 đồng một tháng hay mình phải đóng cả năm hay hoặc là mấy năm
không?
Sao?
Dạ không, cái member thì không biết bao nhiêu nhưng mà nếu là membership của Uber thì mình đóng mỗi lần như vậy là 3 đồng cho trả đồ thôi.
Oh, okay.
Còn người không member là 5 đồng, còn okay. Cái app để trả tiền cho membership thì dù không biết, không có rành cái này nhưng mà họ nói là nếu có membership thì 3 đồng. Nên membership thì phải trả 5 đồng.
Dạ vâng, hay một trong những cái phương thức mà trả đồ cũng rất là tiện lợi mà Uber đã nắm bắt được cái tâm lý của người ta để làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Chắc chắn trong thời gian sắp tới thì Uber cũng sẽ thành công trong cái app này, đối với Hoàng Tính nghĩ là như vậy đó Tiến Dũng.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Mỗi ngày thì người ta cũng tạo ra nhiều cái gọi là cái tiện lợi cho người dân, nhưng mà tôi nghĩ rằng tiện quá nhiều khi chúng ta cũng rất là dễ thành lười biếng cái thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thi Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.